không lên Sài Gòn để đọc sách. Làm đạo với bạn bè, làm sao kiến thức được mở rộng. Ở miền quê tỉnh lẻ xa xôi, được ưu thế dồi dào đặc sản. Sự dồi dào này đã trở thành huyền thoại ảo tưởng, như ảo tưởng của người qua miền Tây, nước Mỹ hồi cuối thế kỷ thứ 18. Để tìm vàng, tưởng chừng đào xới nơi nào cũng gặp. Ta không có vàng, nhưng nào cá lóc, rùa, lươn, ếch trắng. Ăn để no, an ủi nhau, khích lệ nhau khi gặp chuyện đau buồn tất yếu. Giờ buổi ấy cá lóc quá nhiều, giới thương lái từ Sài Gòn, từ Biên Hòa đến ven rừng U Minh để mua với giá rẻ. Gặp họ ai cũng mừng, không bán cho họ thì bán cho ai. Ngày nay có trong 10 tiếng đồng hồ, xe tải đã đưa cá từ Rạch Sỏi về Sài Gòn. Chợ cầu Ông Lãnh vượt qua sông Hậu, sông Tiền. Buổi trước năm 1945, ghe chở cá di chuyển một tháng, nước ngược nước xuôi, khi chạy bườm, khi chèo chống. Dọc đường cá chết với tỷ lệ rất cao. Cầu mong đến Sài Gòn khoảng 27 tháng chạp để kịp chợ chánh, tức là trước đêm giao thừa. Nếu trễ thì cá mất giá, dọc đường cá chết thì sẽ khô làm mắm. Cá dư diệu bán không hết thì người tác đìa bèn rộng cá bảo quản trong mương, đìa nhỏ. Được hàng ngàn con cá lóc to, phân công và chủ đìa tha hồ ăn uống, ăn mãi cá lóc. Chán quá, bèn lượm 10 con cá lóc to để dưới xuồng, về nhà, dọc đường cứ bắt một con bẻ cổ cho chết ngất ngư rồi ném lên sàn nhà người bạn nào đó. Ném càng xa càng tốt. Vào tận bộ ván nơi tiếp khách hoặc giấu trên nhà chẳng thấy ai, bởi vậy đi sớm về. Sau khi nghe lui cui ở bếp để lửa củi nấu cơm, người trong nhà ra phía trước bắt gặp đôi ba con cá nửa chết nửa sống, thì hiểu ngay là cử chỉ cầu vui của bạn bè nào đó và dịp tác đìa khác. Chủ nhà cũng nhớ đến vài bạn bè nào đó lại làm động tác tương tự, người nhận không cần biết người cho là ai. Chuyện cá tôm còn dài, không thể bỏ qua vài cái món đặc sản. Hồi trước năm 1945 có món bí rợ hầm dừa. Lựa cái bí rợ bí đỏ, sắc ra hầm với nước cốt dừa, sau đó thì rắc thêm mè hoặc đậu phộng, thêm đường chút ít cho ngọt. Món bí hầm dừa này mà ăn với mắm chưng cách thủy thì mới hài hòa. Cá lóc làm mắm. Sau này thì mắm lóc xé ra trở thành mắm Thái Châu Đốc. Theo tôi là sự lai tạp đáng yêu, một sáng tạo của người Việt phía Tây. Người Hoa thích món hàm dũy, hàm là mặn, dũy là cư cá. Muốn có cá mặn thường là cá bè làm khô. Ta bỏ cá vào lu nước, không muối, vì vậy cá sình lên rất nhanh, xanh lè cho muối vào. Nếu không sình thân cá sẽ cứng ngắc, mất đi cái hương vị khó ngửi quen thuộc. Mắm cá lóc được chế biến đơn giản hơn, muối rồi nhận vào hũ, sau đó thì cắt từng khúc mà chưng cách thủy. Người Hoa bằm con mắm cho nát trộn với trứng vịt, thêm tiêu hoặc thêm thịt heo bằm. Người Việt thì rắc muối tiêu để nguyên khứa, nếu muốn cho hương vị quyến rũ hơn thì để một mớ thịt mỡ bằm lên phía trên. Nhưng rồi thì với thời gian mắm lóc cũng bằm, trộn với trứng vịt. Người Sài Gòn ngày nay lại thích ăn mắm nêm nhiều đường và bột ngọt. Người Nhật và người Mỹ thì thích ngọt, phải chăng đó là ảnh hưởng của sự giao lưu tất yếu? Qua nhiều năm tại thị trường Sài Gòn ở phía lục tỉnh, các món canh chua cá bông lau, món cá rô kho tộ trở thành đặc sản đứng vững và chắc còn đứng đến thế kỷ thứ 21. Ai biết kinh doanh nhất định làm giàu. Nước canh chua hỡi ôi, đây là bí mật nhà nghề, thêm nước thịt heo để tăng cường cái vị ngọt. Cá kho, nước mắm thứ ngon, bỏ tiêu thật nhiều. Trời nóng nực hoặc khi đã ho khớp một nước chua, thật là dễ chịu. Bây giờ hầm dừa mắm lóc, chừng nguyên khứa. Nay hãy còn trong giới sành điệu, tuổi lớn ở cầu Ông Lãnh. Thấy là biết dân miệt dưới, ăn ba khía cũng là một cái sở thích của dân từng sống phía lục tỉnh. Người Sài Gòn ăn bí rợ nhưng sắc mỏng, nấu với thịt bằm, nhưng nấu canh. Vài cái món ăn được trang trọng, mãi xuất hiện, khẩu qua dòng thịt ăn mùa nắng. Dưa chua ngó sen. Thế sĩ Đông Hồ đã mất trước năm 1975 khá lâu. Ông này hồi khoảng năm 1927 đến năm 1928, lúc còn thanh niên đã tích cực hưởng ứng phong trào thơ mới, Mặc dù nguồn hứng của ông vẫn là thơ cổ điển, ông làm được hai câu chuyện là người đầu tiên dịch thơ của thi hào Ấn Độ là Tagore, người đầu tiên dịch ca dao Khmer ra tiếng Việt trong bài Du Ký Khi Viếng Miếu Đá Dựng Hà Tiên. Đông Hồ dịch thơ Tagore qua chữ Pháp có lẽ trong tạp Kiptasali. Vài câu đáng làm phương châm cho người làm văn nghệ gần như là tôn giáo. Cầu nguyện đấng toàn năng toàn trí, đánh tan lòng vị kỷ thấp hèn, cầu cho lòng được tự nhiên, khi vui khi thoáng khi buồn, buồn qua. Cầu cho được tài ba lỗi lạc, để đem thân gánh vác việc đời. Lòng ta nguyện với lòng trời, gần đời cao thượng xa đời nhỏ nhen. Nguyện không khuất phục quyền uy vũ, nguyện không khinh bỏ kẻ khốn cùng. Lòng trời xin tựa cho lòng trong khuôn số mệnh, vui cùng hóa nhi. Có thể tôi nhớ sai lạc vài chữ. Chân thiện mỹ ba tiêu chí của người làm nghệ thuật nên lưu ý. Bài thơ trên giải thích chữ thiện, bấy lâu ai cũng tự nhận mình là thiện, nhưng rất mơ hồ. Vui thì vui thoảng, buồn thì buồn qua, sống tỉnh táo. Ao ước mình có tài năng lớn để lo việc đời, không sợ uy quyền, không quên kẻ khốn cùng. Dầu chuyện gì xảy ra, ta sẵn sàng chấp nhận vui vẻ. Thiện là điều lành, cao hơn một bậc gọi là nhân nghĩa. Bán nhà cửa, cởi quần áo bố thí cho kẻ khác không phải là cái thiện lâu dài. Thiện như thế nào cho có hiệu năng, vũ khí của ta chỉ là văn chương, ngoài ra không có một phương tiện nào khác. Chỉ có những chữ cái A, B, C ghép lại như mực đen giấy trắng mà thôi. Nhưng ghép lại kiểu nào? Chân lại khó giải thích. Trước khi được 60 tuổi, tôi mò mẫm chợt hiểu theo ý nghĩa của mình. Bấy lâu chỉ biết mơ hồ không dám khẳng định. Đi tiên về tục thương từ thức, lấy áo làm chân học Thúy Kiều, Vũ Hoàng Chương. Từ thức gặp tiên nữ, được đưa về chốn Bồng Lai vui sướng khi trở về, thì cảnh Phật thay đổi như trường hợp Lư Thần. Nguyễn Triệu hái thuốc chốn thiên tai, trời đất từ đây xa cách mãi, Thúy Kiều lấy ảo làm chân. Ngài Thanh Minh gặp nấm mộ, Đạm Tiên khấn vái, thắp nhang. Điềm Linh Ứng hiện ra, ào ào đổ lộc cây rung, ở trong giường cỏ hương bay ít nhiều, dè chừng ngọn gió lần theo, dấu dài từng bước in rêu rành rành. Đạm Tiên hiện ra giữa ban ngày, đó là chân. Cái chuyện gái đỉ để diễn tả một cô gái trinh trắng, thật mâu thuẫn, chuyện phi lý không đúng sự thật, lắm khi là chân. Thí dụ như trước khi tự tử, nghệ sĩ ca vọng cổ dông dài, Hề Chặt Lô thì ngoài đời rất đẹp trai, đâu phải cô gái xấu xí Chung Du Diệm phải là xinh đẹp hóa trang lại. Chiếc áo vá cũ và rách, trên sân khấu phải là chiếc áo mới, vá với vài cái vải sạch sẽ. Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Câu thơ lấp lửng đánh tráo cái sự thật. Chẳng nói rõ đây là hoa đào mới nở trên cành đào cũ, hay là hoa đào nở từ hồi năm ngoái vẫn còn bám trên cành không rơi rụng, chịu đựng suốt một năm. Vài người viết văn lâu năm nhưng viết không ra được văn vì tưởng rằng muốn tả cái sự thật thì mô phỏng đúng cái sự thật, viết văn theo cái kiểu tóm lược, tuồng hát. Để diễn tả cái gạo nếp, ta nên làm thế nào cho toát cái mùi rượu đế, và nhà phê bình chê loại tiểu thuyết về cái mối tình tay đôi tay ba, hai chàng yêu một nàng hoặc hai nàng yêu một chàng, chê về cái cách diễn giả quá dở, thiếu cái mỹ. Ta thấy nhiều tiểu thuyết lừng danh vẫn là mô tả mối tình tay đôi tay ba, nhưng với cái kỹ thuật cao. Cái kỹ thuật này đòi hỏi ít nhiều năng khiếu bẩm sinh. Nhiều người vào đời gây được dư luận, tôi nói dư luận tốt. Lúc còn trẻ trên dưới 30 tuổi, bóng bàn quần vợt bắn súng bơi lội cũng vậy. Nhiều người ăn nói giỏi, phê bình giỏi nhưng sáng tác dưới mức trung bình vì thiếu năng khiếu hư cấu. Ngày xưa nhiều người đậu trạng nguyên nhưng làm thơ nghe nhàm chán. Người chạy bộ giỏi chưa chắc sẽ đua xe đạp giỏi. Giỏi về bóng bàn chưa chắc sẽ giỏi về cử tạ ném lao. Đừng ngỡ mình nói được là viết được. Nghe hai người chửi rủa thâu vào băng ghi lại trên giấy Không hẳn, đó gọi là văn chương. Phải rút ngắn, đổi lại, từ tiếng nói qua tiếng viết là một nghệ thuật khác. Jay Breakfast đã nhận xét, một người quen đọc sách có thể đọc 3 lần nhanh hơn về thời lượng so với thời gian cần thiết để nói ra bao nhiêu tiếng ấy. Liếc mắt một thoáng đã đọc xong một đôi hàng chữ, hơn nữa thì kỹ thuật in ấn, gạch đầu dòng, ngoặc đơ ngoặc kép. Chừa cái khoảng trắng đã qua một chi tiết khác, giúp cho người viết khỏi diễn tả dông dài. Ta nhớ thời xưa với kỹ thuật in ấn trang sách, các cụ ưa dùng những cái từ rằng lớp này khá thương thai vì thiếu những cái chấm than, ngoặc đơn, ngoặc kép. Nàng nghệ thuật luôn luôn giữ cái nụ cười ẩm ờ mơ hồ, hỏi, tôi xứng đáng là nghệ sĩ chưa? Nàng nghệ thuật cười, hỏi thêm, tôi không xứng đáng là nghệ sĩ phải vậy chăng? Nở nụ cười tươi, nhưng lạnh lùng đối với tất cả mọi người. Đã dấn thân rồi, những cái nghệ sĩ không thể rút lui. Có lẽ khi gần nhắm mắt mới thấy nàng nghệ sĩ nghệ thuật từ xa, đến với cái nụ cười khó hiểu, xin hẹn kiếp sau. Vì vậy mà từ ngàn đời trước đến ngàn đời sau, nghệ thuật vẫn còn đó, đỉnh cao chưa ai đạt đến. Người leo núi kiểu nào, theo cái con đường nào, kẻ theo cái kiểu quanh co khác. Nhưng những nhà khoa học, những nhà bác sĩ nghiên cứu bệnh SIDA, tôi muốn được chết một cách tuyệt vọng trong cơn tuyệt vọng. Obgis đã viết như vậy. Ý nghĩ tự sát đã đến với vài nhà văn. Gibrat de Neval đã cao hứng thắt cổ ngoài đường cái, nhưng khi chết vì tự sát, có gì chắc được là nàng nghệ thuật đã đón rước, tặng cái bằng khen. Bởi vậy nhiều người đã thích sống, ăn uống, rượu thịt bất chấp nhục vinh, dư luận để tự tử chậm. Kiểu tự tử này dường như dễ chịu hơn, vừa hèn nhát vừa can đảm. Trở lại với cái chân, nghệ thuật thông qua tác phẩm phải hoàn chỉnh, sạch sẽ, chính xác, đôi khi mơ hồ, nhằm đạt sự chính xác. Như họa sĩ thời xưa vẽ tranh thủy mặc, sóng nước lăn tăn với mực đen, khi đậm khi nhạt, ai cũng nhìn nhận kiểu vườn Nhật Bản là đẹp. Với cục đá rong rêu, co nhà thất cây tre mái lá không bền với thời gian nhưng lại là vĩnh cửu. Để cho đống rong, đống rêu là dơ dái, kém chăm sóc, nhưng lại thể hiện sự cần mẫn để tạo ra sự tinh khiết. Trà đạo của Nhật Bản, uống thứ trà đắng và chát, vẫn là cái chiếc cầu dẫn dắt đến nơi siêu thoát không còn mùi vị. Cái lễ uống trà khá nghiêm khắc với động tác chính xác của người cử hành tế lễ quỳ lại trong chùa, đền quần áo, tay chân sạch sẽ. Người Nhật có tài viết chữ thấu, lăng nhăng và kỹ thuật cao để diễn đạt đến kiểu viết chân đủ nét. Như người y sĩ viết đơn thuốc khó đọc nhưng không lầm lẫn tên vị thuốc. Đường Thích Quảng Đức, Nguyễn Huệ Cũ, Phú Nhuận có chùa Quán Thế Âm là nơi thờ tượng Thích Quảng Đức trụ trì. Trước đó thì giới bình dân gọi chùa Mạch Lô, Lính Thủy. Vài bà lão nói những người Mạch Lô hồi xưa đi bên Pháp gặp tàu cháy, nhảy xuống biển, cầu nguyện, bỗng dưng thấy Phật Bà Quan Âm hiện ra cứu mạng. Khi về nước, họ lập ngôi chùa thờ Đức Quan Âm. Dân gian gọi Mạch Lô theo cái nghĩa ngôi chùa do giới Mạch Lô xuất tiền, xây cất. Tình cờ thì lúc mất ngủ, đọc quyển sách giải thích nguồn gốc đường phố Sài Gòn năm 1945, thấy giai thoại sau đây, đem gán ép vào chùa Quán Thế Âm ở Phú Nhuận, thấy như trùng hợp. Bấy giờ là đệ nhất thế chiến năm 1914 đến năm 1918. Thực dân ở Đông Dương nói chung, Nam Bộ nói riêng đặt ra quy chế lính thợ để làm những dịch vụ hậu cần cho quân đội Pháp sang đánh Đức. Mấy người Mạch Lô Lính Thủy này được nhắc tới qua chuyện anh em họ Gilbrand, sau này được đặt cho con đường trước nhà thờ huyện sĩ Bùi Chu Cũ, nay là Tôn Thất Tùng. Đứa em Gilbrand giải ngũ có lẽ cũng một lượt với những anh Mạch Lô lập chùa. Họ được về Sài Gòn năm 1919. Chiếc tàu Amirom Forte lúc chạy trên kinh đào C ngày 25 tháng 4 vì lý do kỹ thuật, hàng hóa trên tàu đã bốc cháy. Gilbrand đã hoảng sợ nhảy xuống biển, chạm vào một vật nặng trên tàu rơi xuống chết ngay. Sau đó thì ngọn lửa đã dập tắt, tàu trở lại cảng Port Said gần đó để sửa chữa rồi tiếp tục đường đi Sài Gòn. Chuyện tai nạn lúc chở lính hồi hương dường như chỉ có vụ nói trên mà thôi. Phải chăng mấy anh mạch lô lính thợ ở Phú Nhuận cùng về một lượt tàu cháy nhảy xuống biển rồi van vái Đức Phật Quan Thế Âm sống sót? Chợ ông Hoàng, chợ ông Địa, chùa Tư Mắc là tên đất phổ biến trên đường Lý Thường Kiệt gần chợ Tân Bình. Năm 1954, còn có vườn cao su cằn cỗi hai bên đường vắng tanh. Khoảng 5 giờ chiều đi xe đạp cũng ngán ngẩm, có thể bị giật. Trong vườn cao su, vài người đến năn nỉ với chính quyền bấy giờ lo trà nước. Rồi mưa nhà mọc lên. Một anh thử mở quán cà phê vì mang cái bụng hơi to nên bà con gọi thân mật là ông Địa. Về sau thì dân tị nạn chiến tranh ngày càng đông, quy tụ bên chợ nhỏ. Phần lớn đi hàng chuyến từ Bảo Lộc phía Đà Lạt mua trà còn tươi, đem về ướp bông lài, sấy trong cái chảo nhỏ, thứ chảo để chiên cá. Cũng gói giấy in nhãn. Nhãn hiệu đại khái bán cho giới bình dân. Tiền nào của nấy, gắm lại rẻ hơn trà bán ở tiệm bách hóa. Ông Hoàng là nhân vật quan trọng hơn, làm chủ chiếc xe tải cất ngôi nhà tương đối khang trang từ buổi ấy về sau. Nhà lòng chợ gần nhà ông được phong là chợ ông Hoàng. Sau ngày giải phóng, nhà lòng chợ tu bổ lại không kém chợ quận lỵ phía đồng bằng. Giữ tên quen thuộc, vẫn ghi trước mặt là chợ ông Hoàng, rõ là tự vi tốt. Nói về công trình khẩn hoang, ông Địa là ông Hoàng, chẳng có công lao gì hết. Khu vườn cao su nói trên được hình thành từ hồi cuối thế kỷ 19 ở Bưu điện Sài Gòn hãy còn bản đồ xa xưa. Vùng này có nhiều mương nhỏ, trong khi cây cao su cần đất khô khỏi tiêu tưới. Trước khi cải tạo khu vườn cao su, vùng này được nhà nước bán với giá rẻ cho một lượt gia Mào, người châu Phi thuộc đạo Brenium thuộc Pháp. Chính hắn đã bào chữa cho gia đình Trần Tử Ca vụ 18 thôn vườn trầu nhằm đòi tịch thu tài sản của Phan Công Hớn tại tòa án Bình Hòa. Theo quy chế thời ấy, người Pháp mở đồn điền, mộ được khoảng 50 dân phu thì có thể xin lập một làng mới. Làng Tân Phước, nay còn ngôi đền bên đường Âu Cơ. Phía phủ Thọ Hòa, ban sơ cây cao su chưa thu nhập, luật sư này đã mở đồn điền để trồng mía với mương tưới tiêu. Chùa Tư Mắc hãy còn đứng vững kiểu thánh thất cao đài cá thể, bốn phía, bốn cửa cái, dành riêng cho Tư Mắc, tức Phan Văn Trước về già đi tu. Tư Mắc từng là tổng chỉ huy lực lượng võ trang gồm dân giao búa và khởi nghĩa, bây giờ hai giới này khó phân biệt nhau, nòng cốt quân sự của vụ khởi nghĩa Phan Xích Long. Vườn cao su thời nay là mặt bằng khu cư xá Lữ Gia, trường nữ quân nhân cũ, nay xưởng mai mặt, trường Nguyễn Thái Bình và chợ Tân Bình hồi khoảng năm 1959 đến năm 1960. Đứng bên đường Lý Thường Kiệt nhìn qua cách mạng tháng 8, còn thấy bóng dáng của những chiếc ghe bườm chở củi đã đô thị hóa, tất đất tất vàng. Hãy còn dấu ấn của mấy cây cao su già nua, trơ gan cùng tế nguyệt bên cạnh bệnh viện Thống Nhất. Ta nên bảo quản bằng mọi giá.
Những bản nhạc gọi là hải ngoại đáng lưu ý, thử giải thích tại sao lại được phổ biến, không chừng trong những lứa người đã từng là học sinh thời trước năm 1975 hoặc lớn tuổi hơn. Ngày nay thì ta luyến tiếc cái điệu hát ru gọi là hát đưa em. Em bé nằm vọng bố, vọng lát, phía trên trải một chiếc chiếu bằng lát. Về sau, lên thành thị, nơi văn phòng chật hẹp, vẫn còn hát đưa em. Thay vì ngủ êm ả ở đồng quê, những đứa trẻ sơ sinh ở phố chợ tuy quen thuộc với tiếng còi ô tô, tiếng rau hàng, tiếng đùa giỡn, chửi thề ngoài phố, vẫn ngủ nhờ cái tiếng ru quen thuộc. Nhà nghèo cha mẹ đi làm chưa về thì phó mặc việc đưa em cho các chị hoặc là anh trai. Đôi khi người ru hàng xóm qua chơi giúp đỡ hoặc ở mướn. Hoặc những bà nội ru cháu, lắm khi đứa bé bị muỗi cắn, sắp sửa nhiễm bệnh nên trăn trở khóc từng chập, nghe đến xé ruột. Anh chị hoặc mẹ ruột của nó thì cứ hát, hát gần hụt hơi với vài chục câu tiếng trật tiếng đúng. Nhớ đâu hát đó, tự trong tiềm thức. Đứa chị 6 tuổi hát cho đứa em 6 tháng về cái tình chung thủy vợ chồng hoặc những cái trò đời éo le. Đứa em lắm khi khóc mãi, chị hoặc mẹ hoặc anh trai nổi giận, trù rủ vài câu rồi tiếp tục hát. Vừa lớn lên, đứa bé nọ lại hát và ru cho đứa em mới chào đời. Tình cờ dạo sớm nghe ai hát câu lạ thì bắt chước. Tiềm thức, ký ức tập thể của cộng đồng dòng họ, của xóm giềng và của cả dân tộc, cả giao nói chung tan lụi dần về hình thức để sống lại, thể hiện với nhịp điệu khác qua bản vọng cổ, nhờ cái đĩa hát máy, nhờ cái đài thâu thanh phổ biến ngày càng rộng. Đầu hồi năm 1954, ở Sài Gòn vẫn còn ca vọng cổ để ru em trong xóm lao động, rồi tân cổ giao duyên, rồi tân nhạc bolero. Để rồi con trẻ lại ngủ giữa cái tiếng ồn ào tại chợ cầu Ông Lãnh, không nhờ cậy vào cái tiếng hát, tiếng ru nào cả. Một thời gian chuyển tiếp, nếu cái thời kháng Pháp có sầu vương biên ải của Thái Thụy Phong, người Tân Châu Châu Đốc do Úc Trà Ôm ca, còn hòn phộng phu tuyệt diệu của Lê Thương trở thành ca dao cao cấp, thì nhiều nhạc sĩ phần lớn đang sung sức lại vướng vào cái vòng quân dịch khó tránh khỏi. Phần lớn thì học hành không cao, trót đi lính cho chế độ cũ, ai mà không muốn mang lon sĩ quan cho hãnh diện với dư luận bình thường. Cái dư luận ấy lắm khi cũng mặc nhiên hại cho cái tương lai nhiều người. Phù thịnh chứ không ai phù suy. Vì sống sát lao động bình thường, hoặc cha mẹ gốc là người nông dân đặc sệt, hoặc công chức khiêm tốn, họ vẫn giữ được cái lương tri dân tộc. Lương tri ấy cứ nhen nhúm khi thấy nhiều bạn còn trẻ cùng học ở nhà trường đã chết oan ức, cũng như thấy những bạn gái đồng trang lứa bỗng dưng trở thành quả phụ bơ vơ, khó tìm được người chồng khác. Trong thời buổi trai thiếu gái thừa, đang cần những giọng ca truyền cảm. Ai cũng muốn trở thành ca sĩ, nhưng luật cạnh tranh rất ác độc. Không có nét, không có làn hơi riêng thì dễ bị đào thải, mặc dầu là con nhà triệu phú hoặc con quan lại cỡ lớn. Ra rã trong cái đài phát thanh những bài hát thời trang, lại được các phòng trà, các vũ trường cố xúy, cái thời đại nghe nhìn bùng nổ, nên có vài bản nhạc, vài giọng hát thân thương nghe qua một lần khó quên, nhu cầu tâm lý quan trọng hơn nhu cầu ăn uống, đà guitar điện, trống, micro, âm ly phổ biến. Những cái phát minh kỳ diệu về điện tử được nhập cảng, thô sơ cồng kềnh so với ngày nay, làm choáng mắt những người Sài Gòn yêu đời ham của lạ. Kiểu để tóc dài xuất hiện, lôi cuốn luôn mấy cây cụ lục tuần, kèm theo bia con cọp, bia ba ba cho giới bình dân, chưa xuất hiện bia lon. Thêm rượu cao cấp như Martin, Speedway, Premier, Martin. Thuốc lá cao cấp của Mỹ, bây giờ chưa thấy thuốc đầu lọc. Cái chết hiển hiện từng giờ từng phút cho con em, cho người thân ở khắp bốn vùng chiến thuật. Anh binh nhì là kẻ tuổi thân nhất, cũng như anh trung sĩ, những người đi lính nhưng chưa có bằng tú tài đại học. Uống nước dừa như nước mắt quê hương, xin có em nguyện cầu cho đời ta đá mềm chân cứng để mẹ còn tương lai. Còn tương lai là đứa con trai nối dòng nối dõi, nuôi mẹ lúc mẹ già yếu vì mẹ chẳng được món trợ cấp gì cả. Tàu đêm năm cũ, gió đêm ôi lạnh sao, chàng trai đi về ngàn, vào đánh phá chiến khu đầy lựu đạn gài với hầm hố du kích. Một kiểu chinh phụ ngâm gần như tuyệt vọng. Bạn bè của anh theo lớp tuổi ra đi, dầm đứa đi không bao giờ trở lại. Yêu đương không có nghĩa gì trong cái thời chiến, trai gái phải lòng nhau thì chặt đẹp. Cho tôi yêu bằng hình hài đó đi thôi. Hãy đến với tôi, hãy đến với tôi, đừng yêu lính bằng lời. Ngoài khi súng nổ đốt lửa đêm đen, con đường mang tên em, đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xương. Biết nhau ngày hôm qua, xin nhớ mãi về sau này. Xin có anh đợi mong tôi khi phố cũ vừa lên đèn. Đêm khuya vắng vẻ, càng thấy thương ngoại ô buồn. Mưa nửa đêm, mưa vào tim, hương cỏ mai, ta về sớm cũ, ghé hiệu cà phê, có bạn bè thật nhiều. Sớm trong ngõ hẻm quanh co dành cho lớp người nghèo thành thị, anh lính mong được nghỉ phép. Nhớ cô bán cà phê không xinh đẹp nhưng khó quên, lại nhớ bạn bè là dân đạp xích lô, dân thất nghiệp, liều mạng trốn quân dịch, vân vân và vân vân. Không hiểu ai như thế nào, nhưng đối với tôi, trừ những bài hát mang tính phản quốc, mang nội dung phản động, trơ trẽn, thì lúc bấy giờ, nếu âm nhạc mang tính dân bản mơ hồ, nhắc đến thân phận của người nghèo, vẫn còn là ký ức khó quên. Dầu ai đó bảo rằng ký ức xấu, tôi nhớ một cán bộ cỡ lớn, vừa hối kết là xúc động tìm cái ông thầy giáo năm xưa dạy mình hồi tiểu học, bất chấp ông thầy là cầu an bảo mạng. Đứa con này vượt biên, đứa con kia sẽ học tập cải tạo. Và anh cán bộ này hết lời bên vực ông thầy, nhắc nhở những kỷ niệm nhỏ mà anh mãi nhớ, mặc dầu ông thầy chẳng còn nhớ. Hoặc nhớ mang máng anh cán bộ này học năm nào, hồi đó mày tên gì. Nhạc sến quê mùa kém thẩm mỹ. Thẩm mỹ của ai? Cái thẩm mỹ này còn bàn bạc đâu đây? Sến là chưa hoàn chỉnh, chưa nấu, chưa chín. Nhưng nếu hoàn chỉnh thì còn ma lực để quyến rũ nhiều người. Làn điệu nghe văng vẳng, ít ai nhớ lời ca. Nhạc của Binh Nhì trong đường hẻm. Từng lớp nghèo từ thôn quê tản cư lên Sài Gòn về chiến tranh tàn khốc. Nước mắm, thuốc lào, canh chua cá kho, phải chăng là thức ăn sến so với thức ăn của người Hoa, Pháp, Mỹ? Nước mắm, mắm tôm là sến. Nhạc của Trúc Phương theo tôi là thứ vọng cổ hiện đại hóa. Thời Mỹ, gặp người nào mời tôi hút thuốc uống cà phê niềm nở, hồi lâu mới nhận ra là bạn cố tri ở chiến khu từ mùa thu năm 1945. Anh bạn làm cai thầu, đang xây cao ốc dành cho người Mỹ mướn. Nhìn lên cao, thấy nhiều cô gái ở tầng thứ 7, thứ 8 đang ung dung lo xây gạch, miệng hát những bài dạng anh ơi, em ơi. Công việc của các cô rất đạt yêu cầu kỹ thuật. Bây giờ thanh niên sợ quân dịch, nếu làm việc trên cao bị lính gọi xuống, xét bắt thì làm sao dám trốn, nhảy từ tầng lầu thứ 7 xuống là chết tại chỗ. Cũng như vài anh bạn, đúng ra là em cháu, tuy nghèo nhưng sáng mua chiếc đồng hồ tự động, bây giờ chưa có đồng hồ watch, giá cao, mang vào tay, phòng khi dọc đường bị xét quân dịch thì lập tức cởi ra, lo hối lộ để thoát nạn. Anh cảnh sát rất hài lòng, hiểu ngầm rằng thằng nhà nghèo không có gì quý hơn là cha mẹ vợ con đã dành dụm mua sắm phòng cơn nguy hiểm. Năm đó thì tôi cư ngụ ở xóm trại Tế Bần, đường Dương Bá Trạc, với con rạch ông chải về phía Cần Giuộc. Xóm nghèo nổi danh nhiều cao bồi, du đảng, nhà lá, nhà lập ton, chẳng ai khá giả, ngoài ô buồn. Ban đêm thì bỗng dưng cả xóm thức giấc rồi ngủ lại không được. Cái ly úp ngược lên chai đựng nước, úp để đề phòng bụi bặm chui vào họng chai. Bỗng khua lên len keng, ngọn đèn trứng vịt rung rinh. Đốm lửa vọt lên cao rồi tắt hẳn, trong khi mấy cái chén nhỏ để cúng nước, cúng trà dịp lễ tổ tiên cũng khua động, chó mèo trong nhà chạy tới chạy lui ngơ ngác. Trời đất quỷ thần ơi, như vậy mà ai chịu nổi trời ơi. Vùng rạch ông tiếp giáp với vùng rừng xác, theo đường chim bay khoảng 7 hoặc 8 cây số là đến chiến khu. Dân xóm này phần lớn là từ vùng ấy tản cư lên, họ đã bỏ quê xứ. Thân nhân đang ở đó hiện giờ tuy có con đi lính cho chính quyền Sài Gòn, nhưng tiếng kêu la ấy là do động cơ dân tộc, nhân đạo. Máy bay B-52 đã thả bom ở đây mà cái làn hơi của bom tác động như vậy, trong kia thế nào, ngày như nguy hiểm. Từng phi đội bay nhanh, rất chỉnh tề. Hồi đó Nguyễn Huệ, đời cái làng ranh trồng cỏ chỉ đôi, có hai chiều. Có trồng những cây thông khá xinh đẹp, giống nhập từ nước Ý. Trong vài ngày, những cây thông ấy héo vàng rồi hấp hối chết rồi. Một người bạn đã giải đáp, thuốc khê hoang, hơi độc bay theo gió biển Cần Giờ thổi vào. Tất cả những thay đổi do... dầu rằng đó là những thay đổi mà ta mong muốn dứt, luôn luôn kèm theo một nỗi buồn ban mát triền miên, gần như vô cớ. Nỗi buồn ấy mang chút gì bi quan cho nhân tình thế sự, những gì ta rời bỏ, gắn bó với tâm tư, ta hy sinh, dành dứt bỏ những gì đã qua để bước vào cuộc sống khác, môi trường khác. Câu văn bất hủ của văn hào Anton Brand được diễn dịch lại, méo mó theo cảm quan riêng tư. Anh chiến sĩ vào chiến khu nào muốn vĩnh viễn ở chiến khu, Nhất định ngày nào đó gần hay xa thì chưa biết anh sẽ về làng cũ hoặc vào thành thị vui hơn, bình thường hơn. Nhưng khi chiến thắng rồi thì lại nhớ chiến khu, thấy buồn buồn. Ít ra cũng trong những năm đầu tiên rồi 10 năm sau chán cảnh bon chen. Mặc dầu mua sắm được vài món gọi là thể diện về tiện nghi Tây Phương, lại bồi ngồi luyến tiếc cái quê hương đã mất cùng bao nhiêu bạn bè, kẻ mất người còn. Đôi khi kẻ còn lại thay đổi tính tình một cách khó lường. Ai cũng biết nỗi buồn ban mát khi ta dọn nhà đến nơi khác, mặc dầu độ tiện nghi hơn nhưng thiếu vắng sự thân mật, hồn đất. Đã là nhân chứng của bao nỗi buồn vui rứt bỏ không đành. Năm 1954, rời chiến khu vừa lo vừa sợ, lắm khi tôi quên cái cảnh cũ người xưa. Sài Gòn quá to, bao nhiêu chuyện mới lạ mà tôi cứ say mê tìm hiểu, rất thú vị, chân trời mở rộng. Nhưng hôm nọ, đi trong xóm lao động, sực bắt gặp cái mùi khô cá sặc nướng, khô cá bổi, cá dày thơ. Nước mắt rưng rưng, cả chiếc trời cũ hiện ra với bạn bè, chẳng biết ai mất ai còn. Trong chiếc khu cũ, chắc nhiều người bị giết, bôi lọ, bị đóng kịch làm việc gian. Tân Bằng, Cán Giáo, Kinh Biệt Dị, Tân Duyệt đã tan thương đến cả hoa kia cỏ này. Người đến hoạt động chắc là từ địa phương khác. Lần đó thì dạo gần bùng binh Sài Gòn, quảng trường Quách Thị Trang. Lúc tình thế căng thẳng năm 1958, chợt nghe tiếng gọi đúng tên cúng cơm hồi ở trong chiến khu, tôi hoảng sợ nhìn lại, thấy đúng là anh cảnh sát điều khiển trật tự giao thông đang làm công tác chim bay cò bay. Tôi lầm lũi bước nhanh vào đám đông, biết rằng cái tên của tôi có thể trùng lập với biết bao nhiêu người. Chợt nhìn lại thấy anh cảnh sát đang nhường vai trò cho anh khác, anh ta nhảy lên xe đạp mà rượt bắt. Tôi đành chịu thua. Giả như người bình thường, lát sau anh chặn đầu tôi và nói quát to: "Quên sao, tôi là thằng Hy, ở phòng chính trị, hồi đóng ở Bà Ai, mình cùng nhau hái sao đắng, mỗi sáng để cải thiện sinh hoạt." Thật là miệng nhà quan có gan có thép, anh vui vẻ mời tôi uống cà phê lề đường căn dặn. Cứ hai ngày anh ra điểm ấy đúng viên anh em trong chiến khu ra, thỉnh thoảng không gặp người này cũng gặp người khác. Hồi đó có vậy mà vui. Ngoài này đông đảo nhưng buồn quá. Nhớ ơi là nhớ nhưng tụ tập nhau đông đảo cũng không nên. Đâu vào thời điểm nói trên, tôi lại lang thang đến ở nhờ miễn phí tại một trại cưa phía Bình Tiên, gần chợ Rờ Non. Tên của phiên chủ tỉnh chợ lớn cũng được đặt tên cho sân thống nhất ngày nay. Ở nhà một cán bộ quen từ trong chiến khu, cơ gơi làm ăn khá to, thêm bà con thân thuộc chính liếu với chính quyền nên ít ai chú ý. Vả lại thì công nhân ngủ ngoài trại không vắt, không chế độ chấm công. Chủ trại cưa không cần khai báo với cảnh sát. Anh em sống vui vẻ lắm, nhìn nhau là biết cùng thân phận, đại khái là cán bộ thanh niên hoặc du kích, hoặc ban kịch xã, huyện nào đó. Đảm bảo không sợ bị nội bộ điểm chỉ. Thói thường thì tối đến, anh em rủ nhau uống cà phê, hút thuốc ruby. Sáng thì ra chợ ở chân cầu ăn điểm tâm với 6 đồng bạc là thừa thải. Cà phê 1 đồng, 2 đồng thịt heo quay, thịt đầu, lỗ tai. 2 đồng bánh bò, heo quay ăn với bánh bò quả là hài hòa không ngán. Nhìn chung quanh, tự thấy mình là kẻ không xa cơ thất thế. Từ Bình Tây ra tận chợ cũ, đường Hàm Nghi, xe buýt ăn có 2 đồng. Không êm ả vì lo sợ lúc ban đêm. Những ngày lễ lớn của chính quyền Sài Gòn cũng như những ngày lễ lớn của cách mạng đều được cảnh sát đề phòng, bày những cuộc bố ráp vào khoảng quá nửa đêm, chẳng ai chạy được. Ngõ ngách đều bị đóng nút, lại thêm vài kẻ nhìn mặt. Xét tờ khai gia đình, hỏi lý lịch ấp úng là Quy, đưa về bốt để su tra. Nhớ mấy lần nhằm sinh nhật của Hồ Chí Chủ tịch. Cách mạng tháng 8 năm kỳ khởi nghĩa. Mạnh ai nấy tản cư, tôi cũng như vài bạn bè để chuẩn bị làm quen trong xóm, hoặc gần hoặc xa, giả như ăn nhậu rồi sai không về trại cưa được. Mấy người này sống ở quốc gia từ đâu? Lắm khi cảnh sát xét hỏi qua, tội nghiệp nhất là trong số anh em có hai kỳ, tướng mạo bậm trợn nhìn qua là thấy khả nghi với mặt mày, ngón tay cách đi đứng giống hệt như nông dân ở chiến khu về. Khoảng 9 giờ tối, mạnh ai nấy tản cư, riêng Hai Kỳ thì kém khả năng, dân vận nên đành ở lại trại cưa một mình. Giờ sơ tán đã đến, hôm nọ bỗng dưng anh khóc róng, than thân trách phận, thương là một chuyện nhưng ai cũng có thể rủ anh đi theo. Một mình, ngủ nhờ bạn bè đã ngao ngán rồi, thêm một tay việc cộng kèm theo đó là khó bề của chủ nhà, lại còn vấn đến cái mùng chiếu. Ở thành thị lúc nào cũng như lúc nào, chẳng ai đủ mùng chiếu cho hai người ngủ trọ. Anh khóc, chúc anh em vạn sự như ý. Chúng tôi nhìn lại ngậm ngùi, yêu nước là chuyện chung, nhưng mai rồi thì mạnh ai nấy chịu. Vài ngày sau thì anh Hai Kỳ khoe rằng anh chẳng muốn tản cư đi đâu cả, vì ngủ một mình trong trại mộc, tứ bề không vách thì cảnh sát không nghi ngờ. Một người ngủ giữ trại là bình thường, lắm khi cảnh sát đánh thức. Hỏi anh, có thấy việc cộng tới lui tuyên truyền không? Đêm đến khi gần ngày lễ, anh cứ xua đuổi bạn bè đi nơi khác, đông người cảnh sát sẽ sinh nghi. Ngủ một mình trong trại cưa vắng vẻ, với chai rượu một bên, anh được xem như chí thú làm ăn theo quốc gia tự bao giờ. Các bạn ấy sẽ đi về đâu sau này? Tôi gặp một đôi người, hỏi lại thì cứ tứ tán, mây bốn phương trời, kẻ đi làm rẫy phía Long Khánh, người trở vào chiến khu, và có kẻ làm giàu, gặp thằng đó vô ích. Nó khinh bạn bè xưa, và không chừng nó kêu lính Bắc. Có hai người, tên Cảnh và Mươi, Mươi không phải là Mười, gốc ở làng Bình Ninh, Bến Tre chăng. Tình cờ gặp do người bạn giới thiệu, hai anh ở vào vị trí hợp pháp khá tốt, ghi sổ sách đăng ký ra vào khách sạn, đầu ở đường Phó Đức Chính ngày nay. Tướng mạo phong lưu nho nhã như điền chủ hạng to, lên Sài Gòn làm ăn thì khó sống ở khu đang tranh chấp. Hai anh bảo tôi đến chơi, ăn uống đầy đủ. Không gì đáng ngại vì hai anh được sự tin cậy của người đang làm chủ khách sạn, có bà con như thế nào đó. Tôi không hỏi thêm. Vài tháng sau trở lại, hay tin buồn, một anh bạn là người tên Mươi về quê vùng tạm chiếm, thăm bà con ăn dỗ. Dọc đường đi ra về xảy ra một cuộc hành quân ở phía quốc gia, quân giải phóng xuất hiện hai bên nổ súng, anh Mươi đáng lý nên đứng lại. Theo lịch của lính quốc gia, đủ giấy tờ nhưng anh cắm đầu chạy theo hướng của quân giải phóng, do đó bị lính quốc gia hạ sát tại chỗ. Tôi và anh bạn còn sống thỉnh thoảng gặp nhau. Nhớ cái người quá cố ngậm ngùi chẳng biết nên nói gì thế nào, ly rượu chẳng bao giờ giải khuây nổi.